truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ năm ngày 6 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có buổi đi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo thành phố Thái Nguyên để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.
Cảm nhận của anh Fatih Bayer, du khách người Đức về thành phố Thái Nguyên trong chuyến tham quan và tìm hiểu cơ hội kinh doanh nội thất tại thành phố Thái Nguyên.
Dưới sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền phường Túc Duyên, nhiều hộ dân trên địa bàn phường sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng công nghiệp dịch vụ và đem lại hiệu quả cao. Điều này đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chuyên mục Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này, sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều mùng 5 tháng 10, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có buổi đi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo thành phố Thái Nguyên để nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên và dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Tham dự buổi làm việc có đại diện Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Ban quản lý chương trình đô thị miền núi phía Bắc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí trong thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên báo cáo tiến độ thực hiện hai dự án. Theo đó, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên được triển khai năm 2015 gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai xây dựng các công trình nâng cấp đường Việt Bắc, xây dựng trường mầm non Đồng Quang, cải tạo hồ xương rồng 2. Giai đoạn 2 có 5 hạng mục công trình gồm: nâng cấp cầu Tân Long, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố 19 tháng 8 phường Trưng Vương, cải tạo một số tuyến mương thoát nước thải ở các khu dân cư, xây dựng cầu Bến Tượng, xây dựng hạ tầng khu tái định cư Việt Bắc. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành giải phóng mặt bằng các hạng mục công trình của giai đoạn 1 và đang tiến hành thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch và cam kết với Ngân hàng Thế giới và Bộ Xây dựng. Đối với dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư là 100 đô la Mỹ, bao gồm các hạng mục xây dựng trường mầm non Hưng Sơn, cải tạo tuyến mương thoát nước cầu Bóng Tối, suối Mở Bạch. Hiện nay thành phố Thái Nguyên đang hoàn thiện báo cáo đề xuất xin ý kiến của các bộ ngành trung ương để có thể triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục dự án vào tháng 1 năm 2018 theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã có những đề xuất kiến nghị với trung ương nhằm thực hiện các dự án này theo đúng tiến độ, hiệu quả. Đối với dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, đề nghị bố trí vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn ODA theo tiến độ xây dựng các công trình. Về dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, đề nghị trung ương đề xuất dự án được chính phủ phê duyệt trong tháng 10 2016, đồng thời đề nghị trung ương được sử dụng một số cơ chế tài chính đối với vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB để thực hiện dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, mục tiêu của hai dự án trên nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng bền vững, đồng bộ và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường ở thành phố, từ đó tạo nền tảng về cơ sở vật chất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội cho địa phương và vùng lân cận. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cùng với sự giúp đỡ của bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các sở ngành địa phương cần tiếp tục tạo điều kiện, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban dân thành phố tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch đã cam kết.
Trong hai ngày 4 và 5 tháng 10, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức họp thông báo chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối đường Bắc Sơn và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đối với hai hộ gia đình là ông Nguyễn Văn Cương, tổ 12 và gia đình ông Lê Hoan, tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ. Gia đình ông Lê Hoan có hơn 320m2 đất phải thu hồi để thực hiện dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ. Ông Lê Hoan đã mất và đã thừa kế tài sản cho 4 người con là Lê Quang Hùng, Lê Mạnh Hà, Lê Quang Trung và Lê Thanh Sơn. Tại cuộc họp chỉ có 3 người con của ông Hoan có mặt, người vắng mặt là ông Lê Mạnh Hà. Sau khi có quyết định thu hồi đất, tổ công tác đã tiến hành thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của gia đình ông Hoan và phương án bồi thường đối với gia đình ông là 4 ô đất tái định cư và hơn 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, gia đình ông Hoan chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do không đồng ý với phương án bồi thường đã được phê duyệt, yêu cầu thống kê kiểm đếm lại tài sản trên đất và bồi thường giá theo thời điểm hiện tại. Nếu gia đình chấp thuận được thì cần chỉ rõ vị trí tái định cư và nhận bìa đỏ ngay sau khi nhận đất tái định cư. Gia đình ông Nguyễn Văn Cương, tổ 12, phường Hoàng Văn Thụ có hơn 190 m2 đất phải thu hồi để thực hiện dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu và khu dân cư số 1, phường Hoàng Văn Thụ. Mặc dù đã nhiều lần được tuyên truyền vận động, nhưng gia đình ông Cương chưa đồng ý cho tổ công tác thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất. Tại cuộc họp, ông Cương đã bày tỏ quan điểm sẽ hợp tác thực hiện dự án, nhưng đề nghị các cơ quan và chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên vận dụng tối đa các chính sách để gia đình được hưởng quyền lợi ở mức cao nhất có thể. Ông Cương đề nghị bố trí tái định cư cho 2 người con của ông, đồng thời muốn được mua lại một lô đất giáp đường Bắc Sơn. Tại các cuộc họp, cơ quan chức năng và thành viên tổ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đã giải đáp những thắc mắc kiến nghị của người dân, đồng thời thống nhất được thời gian cụ thể để thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án. Cụ thể, đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cương đã thống nhất sẽ tiến hành thống kê kiểm đếm tài sản vào ngày 10 tháng 10 năm 2016. Còn hộ gia đình ông Lê Hoan sẽ được thống kê kiểm đếm lại tài sản trên đất. Đối với đề nghị yêu cầu tăng giá bồi thường đất sẽ được tiếp thu và trình lên Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.
Sáng ngày 6 tháng 10, Trạm khuyến nông thành phố tổ chức hội thảo đánh giá kết quả ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong thâm canh cây lúa vụ mùa năm 2016. Mô hình được thực hiện trên diện tích 30 ha với 200 hộ dân tại các xã Thịnh Đức, Phúc Chiều, Phúc Xuân, Tân Cương, Cao Ngạn và phường Tích Lương tham gia. Mô hình thực hiện ứng dụng đồng bộ các biện pháp đưa các giống lúa thuần, lúa lai có tiềm năng về năng suất, chất lượng và sản xuất, sử dụng máy cấy lúa cầm tay để cấy theo phương pháp hàng rộng hàng hẹp, bón phân ném dưới sâu NK và phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng. Trong đó sử dụng chế phẩm sinh học Sumichi để phân hủy rơm rạ. Mô hình được thực hiện với giống lúa lai BTE1, HKT99 và giống lúa thuần chất lượng cao Hương Thơm Kinh Bắc. Các giống này được đối chứng với giống lúa Nhị Ưu 838 và Khang Dân 18. Khi áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho thấy các giống lúa này sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh, chống hạn, chống đổ tốt. Ông Nguyễn Thanh Sơn, xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức là một trong 200 hộ dân tham gia mô hình nhận định.
Mô hình cấy hàng rộng hàng hẹp thì chúng tôi lúc đầu là cũng chưa quen. Nhưng giờ nhân dân đã làm quen rồi, người ta thấy là cấy rất là dễ. Hai nữa là thao tác nhanh. Và thì cái phân bón dưới sâu thì có cái ưu điểm đối với chúng tôi là chỉ vất vả một lần đầu thôi. Thế còn những cái lần tiếp theo thì không phải nhu cầu là phải vãi nai dai nữa. Hai nữa là thích ứng cả trên các cái đồng ruộng cạn là rúi lần đầu thôi. Còn những lần sau nếu nước có cạn thì lúa vẫn phát triển bình thường. Nói về năng suất ấy, thì rõ ràng là cấy hàng rộng hàng hẹp thì cái mật độ được phân bổ, ánh sáng cây lúa được hấp thu, sâu bệnh nó hạn chế đi thì cái năng suất của nó sẽ tăng lên ít nhất là khoảng 20 cân trên một xạ.
Qua hạch toán sơ bộ cho thấy, sử dụng phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp và bón phân nén cho năng suất chất lượng lúa cao, giảm chi phí đầu vào, vì vậy cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp bón phân thông thường. Cụ thể, giống Hương Thơm Kinh Bắc lãi cao hơn giống lúa Khang Dân 18 là gần 27 triệu đồng trên 1 ha, giống HKT99 BTE1 lãi cao hơn lúa Nhị Ưu 838 là 15 triệu đồng trên 1 ha.
Ngày 6 tháng 10 tại Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên, Phòng Tư pháp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Từ đầu năm đến nay, công tác tư pháp của thành phố Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được củng cố, tăng cường và triển khai thực hiện đồng bộ. Ủy ban nhân dân các phường xã đã tổ chức được trên 90 hội nghị tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ luật dân sự cho gần 10.000 lượt người tham gia. Công tác hộ tịch, chứng thực đi vào nền nếp, đáp ứng được yêu cầu của công dân. Trong 9 tháng, Phòng Tư pháp thành phố Thái Nguyên đã thực hiện được trên 200 trường hợp hộ tịch liên quan đến việc thay đổi, cải cách hộ tịch, xác định lại dân tộc, đăng ký kết hôn, ly hôn, khai sinh, khai tử và chứng thực được trên 2.800 việc, trong đó chứng thực bản sao được trên 2.200 việc, chứng thực chữ ký trên 600 việc. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật tại cơ sở ngày càng được coi trọng. Nhìn chung, công tác tư pháp tại các phường xã được thực hiện tương đối tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính tại địa phương, góp phần nâng cao ý thức thực hành, chấp hành luật của cán bộ công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ tư pháp từng bước được nâng cao. Trong 3 tháng cuối năm 2016, Phòng Tư pháp thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các phường xã làm tốt công tác tư pháp, nhất là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở, thường xuyên kiểm tra hướng dẫn về nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp các phường xã, đồng thời tập trung triển khai ngày pháp luật ngày 9 tháng 11 trên địa bàn theo kế hoạch đã đề ra.
Năm học 2016-2017 này, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Báo Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh triển khai phong trào đọc và làm theo báo đội tới 61 liên đội trực thuộc. Hưởng ứng phong trào này, liên đội đã tuyên truyền đến các em về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc đọc báo thông qua các giờ chào cờ, các buổi sinh hoạt sau, sinh hoạt chi đội. Qua đó, giúp các em học sinh thấy được ý nghĩa của việc đọc báo, như giúp các em củng cố thêm kiến thức qua các bài toán đố vui, giúp các em học tập và noi theo gương những người tốt việc tốt, tìm bạn bốn phương, giúp các em củng cố thêm kỹ năng nói, kỹ năng đọc. Khi làm văn, câu từ hoàn chỉnh hơn, nội dung phong phú hơn, kích thích khả năng ứng xử, rèn luyện tư duy sáng tạo, linh hoạt. Nhờ vậy, sau tuần đầu triển khai, các liên đội trong toàn thành phố đã đặt trên 2.000 tờ học trò cười, hoa trạng nguyên, v.v. Điển hình làm tốt phong trào đọc và làm theo báo đội là liên đội trung học cơ sở Quang Trung, liên đội tiểu học Đội Cấn, liên đội tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng.
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2016, mới đây Ban chấp hành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Phường Tân Lập phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông tại trường trung học cơ sở Tân Lập. Tại đây, cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã được các đồng chí trong Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên thông tin về tình hình tai nạn giao thông trong cả nước và trên địa bàn tỉnh, thành phố thời gian qua, đồng thời phổ biến những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, những quy tắc mang tính bắt buộc đối với lứa tuổi học sinh, quy định về độ tuổi được phép điều khiển xe mô tô, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy và xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng quy cách để bảo vệ chính mình. Buổi tuyên truyền đã trang bị những kiến thức cơ bản và sự hiểu biết về an toàn giao thông cho học sinh, giúp các em có cái nhìn đúng đắn hơn về văn hóa giao thông, từ đó có tác động tích cực đến ý thức tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu đến mức tối đa vấn đề tai nạn giao thông. Cũng tại chương trình, Ban chấp hành đoàn phường đã tổ chức cho học sinh ký cam kết về thực hiện an toàn khi tham gia giao thông với tiêu chí an toàn giao thông, hạnh phúc của mỗi nhà. Qua hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 1962, sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay thành phố Thái Nguyên đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội, trở thành địa điểm du lịch và thu hút sự quan tâm đầu tư của nhiều nhà kinh doanh nước ngoài. Nhân dịp thành phố chuẩn bị kỷ niệm 54 năm ngày thành lập, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đã có cuộc phỏng vấn với anh Fatih Bayer, một du khách người Đức đang có chuyến tham quan và tìm hiểu cơ hội kinh doanh nội thất tại thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Anh có thể cho biết cơ duyên nào đã dẫn anh đến thăm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên của nước Việt Nam?
Tôi có một người bạn thân tên là Đức. Anh ta cũng sống ở Đức.
Auch in Deutschland und wir arbeiten zusammen und wir exportieren
Elektrogeräte und Möbelteile nach Vietnam. Trước đây một năm, chúng tôi đã đến Thái Nguyên và đây là lần thứ hai tôi đến Thái Nguyên.
Sind wir zusammen nochmal mit ihm und hat mir alles empfohlen.
Qua hai lần đến thăm thành phố Thái Nguyên, anh cảm nhận như thế nào về mảnh đất, con người cũng như sự phát triển của thành phố Thái Nguyên?
Diese Stadt hat Potenzial und hat ich sehe auf der Straße viele junge Leute.
Tôi cảm nhận đây là một thành phố trẻ với những người trẻ làm việc hăng say và yêu lao động.
Deswegen in ein paar Jahre oder 5-10 Jahre wird diese Stadt ganz andere Stadt.
Cho nên tôi tin rằng trong năm đến 10 năm tới, đây sẽ là thành phố lớn, phát triển với những tòa nhà lớn và hiện đại.
Also Baugebiete und wie gesagt, ich denke mir, ungefähr in 5 oder 10 Jahren wird hier ganz andere Stadt, vielleicht eine Weltstadt werden.
Là một nhà kinh doanh, anh nhận thấy cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh ở thành phố Thái Nguyên như thế nào?
Geschäftschance gibt es hier. Beispiel, eben habe ich auch gesagt, es gibt viele junge Leute von hier und
như tôi
alle
đã nói
arbeiten,
ở đầu,
sehe ich.
Đây là một thành phố
und,
trẻ với những con người trẻ. Sau này họ sẽ kết hôn và cần rất nhiều đồ nội thất gia đình. Đây là cơ hội kinh doanh rất tốt cho tôi.
Wohnungen, viele neue Baugebiete, das ist viel Möbel, Elektro, Auto, also es gibt hier Geschäftschancen und man muss das nutzen. Also es gibt gute Zukunft für hier.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào kinh doanh, anh mong muốn chính quyền thành phố Thái Nguyên sẽ có những chính sách ưu đãi như thế nào?
Also natürlich muss ein bisschen leicht sein alles für Ausländer. Hier ist eine
chúng tôi kinh doanh ở châu Âu thì đơn giản vì đó là một cộng đồng chung
mehr Leuten hier kommen, deswegen Geschäftspolitik auch für Ausländer besonders leicht werden. Beispiel in viele Länder, in viele europäische Länder, das ist so, wenn ein Ausländer kommt wegen Geschäft und alles ist sehr leicht und hier muss auch leicht sein. Bis jetzt haben wir keine Schwierigkeiten gehabt, aber für Zukunft natürlich werden wir mehr arbeiten mit hier. Dann also muss leicht sein.
Xin cảm ơn anh.
Ich danke auch vielmals.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn phường Túc Duyên bị thu hẹp dần. Sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp, dưới sự quan tâm hướng dẫn của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, nhiều hộ dân trên địa bàn phường đã năng động chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng công nghiệp, dịch vụ, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Năm 2001, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp gần 2.000 m2 của gia đình anh Đặng Văn Hưng ở tổ 19 phường Túc Duyên đã bị thu hồi để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị 7A phường Túc Duyên. Sau khi bị thu hồi đất, gia đình anh đã sử dụng số tiền được bồi thường hỗ trợ để đầu tư nhà xưởng có tổng diện tích trên 100 m2, đồng thời mua sắm máy móc thiết bị chuyên sản xuất, chế tạo các sản phẩm cơ khí. Nhiều sản phẩm cơ khí do gia đình anh sản xuất đã được người tiêu dùng lựa chọn và xuất bán ra nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là các sản phẩm chế tạo máy tập và dụng cụ thể dục thể thao. Công việc hiện tại đã giúp gia đình anh có nguồn thu nhập tăng gấp nhiều lần so với làm nghề nông trước đây. Anh Hưng cho biết thêm.
Việc mà nhà nước đã thu hồi đất, chuyển đổi cơ cấu cho những người nông dân, chuyển sang những ngành nghề cơ khí hay thợ mộc đều là những ngành nghề có thu nhập khá hơn. Nhiều người cũng như tôi, kinh tế là cũng một ngày một đi lên và lương là cao hơn là so với cái ngành nghề là làm nông, làm ruộng.
Giống như gia đình anh Hưng, gia đình anh Nguyễn Văn Trường ở tổ 19 phường Túc Duyên cũng rất tích cực và mạnh dạn chuyển đổi việc làm sau khi bị thu hồi đất. Sau nhiều lần tìm hiểu về các mô hình phát triển kinh tế, anh quyết định đầu tư số vốn được hỗ trợ để mở cơ sở chuyên sửa chữa xe máy. Tuy chỉ là cơ sở sửa chữa nhỏ, nhưng trung bình mỗi tháng công việc này đã giúp anh có thêm nguồn thu nhập và giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Anh Trường chia sẻ, trước đây gia đình anh chỉ quen với nghề làm nông nên khi vừa giao đất cho địa phương để thực hiện các dự án, anh cùng với gia đình cũng gặp không ít khó khăn, nhất là về vấn đề kinh tế. Cũng nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của địa phương trong việc hỗ trợ người dân mất đất, gia đình anh mới được như ngày hôm nay.
Sau khi thu hồi đất thì nhà nước có hỗ trợ cho học nghề rồi về mở cơ sở tại nhà. Thì là qua quá trình học nghề thì có nhiều cái có thu nhập nó tốt hơn so với ngành nghề nhà nông làm ruộng, nó bỏ công sức ra vất vả lắm nhưng mà không được như tôi đang làm nghề bây giờ.
Gia đình anh Hưng và anh Trường chỉ là hai trong số những hộ gia đình thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu việc làm thành công sau khi bị thu hồi đất. Được biết, phường Túc Duyên hiện có trên 3.000 hộ dân với gần 12.000 nhân khẩu, trong đó trên 30% hộ dân làm nông nghiệp. Trong những năm qua, do tốc độ đô thị hóa nhanh khiến diện tích đất nông nghiệp trên toàn phường bị thu hẹp dần. Sau 5 năm, từ 2011 đến 2015, diện tích đất nông nghiệp giảm xuống chỉ còn khoảng 100 hectare, bằng 70% so với trước đây. buộc người dân phải tự tìm cho mình một hướng đi mới để duy trì cuộc sống và phát triển kinh tế. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã ban hành nhiều chính sách cụ thể giúp đỡ người dân bị thu hồi đất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương theo hướng tích cực. Ông Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch UBND phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm qua thì đối với địa phương phường Túc Duyên cũng được nhiều dự án, đến nay thực hiện đến 7 dự án, tức là từ khu số 1 đến khu số 7 đối với người dân bị thu hồi đất. Đảng ủy năm nào cũng có nghị quyết, tức là nghị quyết từ đầu khóa là thực hiện được cái việc làm sao tìm cái hướng có cái cơ cấu chuyển đổi cho nhân dân, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn cho người dân để những cái phần đất còn lại, những diện tích còn ít thì để người dân tập trung vào để chuyển đổi cơ cấu trồng. Đối với địa phương thì cũng thì mọi biện pháp hỗ trợ cho người dân bằng các lớp tập huấn khoa học để chuyển đổi cơ cấu trồng. Các hộ dân thì cũng tích cực sáng tạo, đã chuyển đổi những cái diện tích còn lại rất ít sang là cây hoa, cây rau chất lượng cao, rồi là trồng nấm, mang lại giá trị là năng rất cao.
Nhờ đưa ra những chính sách hỗ trợ cụ thể, đến nay hầu hết các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn đã tìm được ngành nghề phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chỉ còn một số ít hộ dân do chưa biết cách tận dụng nguồn vốn hỗ trợ nên còn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề chuyển đổi cơ cấu việc làm. Do đó, chính quyền địa phương cần có giải pháp hỗ trợ tích cực hơn nữa nhằm tạo điều kiện cho người dân sau khi bị thu hồi đất, chuyển đổi việc làm, phát triển kinh tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đảng vào cuộc sống số tháng 10 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên diện rộng, cơn bão số 6. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119,0 độ Kinh Đông. Trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày 7 tháng 10 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng: 02803645658.
02803645658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại: 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Sau đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.